Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 02 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và kế hoạch số 33 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Tuần qua, hội nghị đối thoại giữa công nhân lao động với Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã diễn ra tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang. Đây là sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa việc kết nối chính quyền gần hơn với giai cấp công nhân lao động. Ghi nhận về sự kiện này là nội dung có trong mục Nhịp sống hôm nay. Trong mục Câu chuyện chính sách là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh về hướng giải quyết những kiến nghị đề xuất được công nhân lao động đưa ra tại buổi đối thoại. Cuối chương trình trong mục Quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài với nhan đề Người chơi hệ tâm linh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Trong không khí náo nức của những ngày tháng 5, tháng công nhân năm 2024, 300 công nhân viên chức lao động toàn tỉnh đã có dịp được gặp gỡ, đối thoại với người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh. Sự kiện này vừa là trách nhiệm nhưng vừa là tình cảm của lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đối với công nhân lao động. Đồng thời, đây là dịp để công nhân lao động báo cáo để đạt nguyện vọng của mình đối với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh về các vấn đề an sinh xã hội của công nhân. Tại buổi đối thoại, đã có 24 công nhân lao động đặt câu hỏi với hơn 30 vấn đề liên quan đến lao động việc làm, chế độ tiền lương, cách tính ngày nghỉ phép, cách tính chế độ bảo hiểm thất nghiệp, an toàn giao thông, an toàn lao động, vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo, các thiết chế văn hóa tại khu cụm công nghiệp, vấn đề an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Trong đó, đáng chú ý nhất là 3 ý kiến từ công nhân công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương và Bắc Sông Thương. Theo đó, ông Vũ Chi Thăng, công nhân công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Yên Dũng cho rằng, mức lương của một cán bộ công tác 28 năm trong ngành mới đạt gần 6 triệu đồng là quá thấp. Ông Thăng phân tích.
Nó thực tế là bây giờ là lương là nó quá thấp. Ví dụ như chế độ tiền lương của chúng tôi theo lương vùng, thì bây giờ ví dụ như là với cái chế độ này thì là lương là bây giờ là ở vùng đáy, ví dụ như là vùng 3 hay vùng 4 thì giờ nó là 3.690.000 đồng nhân với 1,7 thì bây giờ chúng tôi chỉ có được 6.250.000 trừ bảo hiểm đi rồi thì chúng tôi mới được có 5.500.000.
Lương một cán bộ như anh?
Một cán bộ như tôi sắp về nghỉ hưu.
Vâng.
Đấy, còn công tác được 28-29 năm nay rồi.
Dạ.
Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lương mới vào thì bây giờ các cháu nó mới vào làm công việc này, ví dụ học nghề là bậc 2, bậc 3 rồi về bây giờ chế độ trả lên bậc 1. Thế mà lương, và nếu mà họ xây dựng gia đình có hai vợ chồng cùng làm cùng công ty thì bây giờ lương họ chỉ có 6 triệu thôi, trừ bảo hiểm đi rồi chỉ còn bao nhiêu? Chỉ còn được có 4, thì khoảng ngoài 44 triệu ra.
Bên cạnh những kiến nghị liên quan trực tiếp đến quyền lợi và lợi ích của công nhân, thì lợi ích của doanh nghiệp cũng là vấn đề được số công nhân làm việc tại công ty quốc tế Việt Pan Pacific mang đến buổi đối thoại. Chị Nguyễn Thị Nga, công nhân công ty quốc tế Việt Pan Pacific nói.
Là ngày hôm nay được đi đối thoại này là với đại diện cho 2.600 công nhân lao động và của doanh nghiệp là đang trong cái thời gian là chị là đang là hết để muốn xin được cái gia hạn thêm ngày gia hạn đất. Thì để trong đó thì có số lượng cái người mà công nhân hiện tại như trong độ tuổi như chị là từ độ tuổi từ 45 tuổi đã đến 49, 50 tuổi ấy, thì là chiếm đến là 1.250 người. Mà tại đại đa số là những người mà đang lao động ở doanh nghiệp là những người mà đang sử dụng là đã là những người dân là đang sinh sống gần với cả doanh nghiệp ấy, là những thuộc những cái xã phường ngay lân cận, cho nên người ta cũng muốn có mong muốn cái nguyện vọng người là muốn được tiếp tục là được là gia hạn thêm đất để cho mọi người được là gắn bó với công ty, để gắn bó để sau đến thời gian đủ cái thời gian tham gia bảo hiểm và để mọi người được có một cái lương hưu, nghỉ hưu về già để cho mình có được một cái mà như đảm bảo cuộc sống sau này.
Trước khi phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dành thời gian yêu cầu các ngành như Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội, Sở Giao thông, Công an tỉnh lần lượt trả lời các vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Theo đó, lãnh đạo các sở tiếp thu những kiến nghị của công nhân có những ý kiến được giải thích thỏa đáng ngay tại buổi đối thoại. Có những ý kiến được hướng dẫn các bước giải quyết cụ thể. Có những ý kiến sẽ ghi lại để trình cấp có thẩm quyền xem xét để giải quyết trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tổng hợp và kết luận hướng giải quyết những vấn đề được công nhân đưa ra. Theo đó, kiến nghị của công nhân khai thác công trình thủy lợi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời.
Cái mặt rất lớn đó là cái quy định của Trung ương. Tỉnh cũng đã kiến nghị nhiều rồi. Nhưng cái này là Trung ương vẫn chưa điều chỉnh một số những cái chế độ chính sách về mức thu thủy lợi phí, về cái đơn giá thủy lợi phí, đơn giá dịch vụ công ích đối với cái hoạt động của các cái công ty khai thác công trình thủy lợi. Cho nên là nó đang mắc là chúng ta đang thiếu cái căn cứ pháp lý của Trung ương. Thế thì sau cái buổi đối thoại này, chúng tôi sẽ tiếp tục có những phản ánh kiến nghị với Chính phủ, với Quốc hội để giải quyết cái vấn đề này.
Riêng đề xuất của đội ngũ công nhân công ty quốc tế Việt Pan Pacific được Chủ tịch định hướng cách thức và thời gian giải quyết.
Thế riêng cái chỗ hơn 2.000 công nhân của Việt Pan Pacific, các bạn mong muốn công ty được gia hạn thuế đất. Đây là cái vấn đề tôi biết là hiện nay đang rất nóng ở công ty. Đấy. Thế thì cái riêng việc này ở đây nó không thời gian. Thế nhưng mà sang tuần nếu bố trí được thì giao văn phòng bố trí để tôi sẽ làm việc với các ngành một buổi để nghe để xử lý vấn đề này.
Còn nhiều vấn đề khác đặt ra tại buổi đối thoại mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ngành tích cực tham gia và tham mưu với tỉnh để cùng giải quyết. Sau lời phát biểu kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, công nhân tỏ ra hài lòng và mong muốn của đa số công nhân là những vấn đề được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời công nhân hôm nay sẽ được chuyển thể thành văn bản gửi đến các cấp công đoàn và công nhân toàn tỉnh. Anh Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Công đoàn Công ty Houston Khu công nghiệp Vân Trung và chị Nguyễn Thị Thanh, một công nhân làm việc tại Công ty Quốc tế Việt Pan Pacific, nói.
Khi đến đây tham dự thì mình được nghe được rất nhiều cái câu hỏi mà có lẽ là trước khi đến đây cũng chưa được nắm rõ. Cho nên là nghe được câu trả lời thì mình sẽ nắm được một số cái thông tin tương đối là quan trọng. Thì từ đó về phổ biến lại cho, trước mắt là cả cán bộ công đoàn, những người phụ trách của bên phòng hình nhân sự làm sao mà đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho người lao động. Chứ như mà theo tôi thì cái nội dung chương trình này nên lập thành một cái văn bản để xong gửi bằng văn bản xuống các công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp, câu hỏi và ý kiến trả lời làm sao mà để thành dạng văn bản để gửi về các cơ sở là tốt nhất.
Chị cảm thấy là nói với những cái ý kiến của công nhân người lao động cũng đã được các ban ngành và sở đã trả lời và cũng thấy là thỏa đáng, và đấy là chị cũng mong muốn rằng có nhiều và được nhiều nữa những cái cuộc đối thoại như này để cho tất cả kết nối được với những cái tâm tư nguyện vọng của các anh chị em công nhân và cũng là các công nhân lao động ở trên địa bàn tỉnh và cũng như các trong các cụm công nghiệp hay các khu công nghiệp.
Đối thoại với công nhân là hoạt động hàng năm được tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh kết nối giữa người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh với công nhân lao động tại Bắc Giang. Sự kiện này là việc làm cụ thể nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của các cấp công đoàn, thể hiện rõ nét vai trò kết nối, giúp chính quyền gần với công nhân và công nhân hiểu rõ những nỗ lực cố gắng của chính quyền các cấp. Từ sự thấu hiểu và đồng thuận này sẽ tạo ra động lực gắn kết và phát triển, giúp tỉnh Bắc Giang phát triển nhanh, an toàn và bền vững.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, tại buổi đối thoại dành cho công nhân, rất nhiều những vấn đề an sinh cho công nhân được đặt ra cấp thiết, đòi hỏi tổ chức công đoàn các cấp cần đồng hành, theo dõi và hỗ trợ giải quyết những nhu cầu chính đáng của công nhân. Đó cũng là nhiệm vụ quan trọng để tổ chức công đoàn hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vậy giải quyết những vấn đề công nhân đặt ra sau buổi đối thoại được thực hiện như thế nào? Câu trả lời sẽ được ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang trao đổi trong một câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào phóng viên và thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là mục đích chúng ta tổ chức cái buổi đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh, người đứng đầu Liên đoàn Lao động tỉnh với công nhân là gì ạ?
Với cái chức năng của công đoàn là cái cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với công nhân lao động, thì chúng tôi đã tổ chức rất nhiều các cái hoạt động, thì trong đó có cái hoạt động tổ chức cho lãnh đạo tỉnh tiếp xúc rồi đối thoại với công nhân lao động, và đây cũng là một cái hoạt động rất là quan trọng, rất là cần thiết với công nhân lao động. nó nhằm một cái mục đích là giúp cho công nhân lao động có được một cái cơ hội rất là tốt để mà phản ánh cái tâm tư, nguyện vọng cũng như là đề đạt các cái kiến nghị đề xuất của mình đối với cấp ủy, đối với chính quyền địa phương, mà trong đó tập trung vào các cái vấn đề rất bức xúc trong công nhân lao động như là việc làm, như là thu nhập, như là vấn đề giao thông, vấn đề môi trường, vấn đề an ninh trật tự, vấn đề tín dụng đen, vân vân. Và thông qua cái hoạt động tiếp xúc đối thoại này thì để cho công nhân lao động cũng như là lãnh đạo địa phương gần gũi, hiểu biết nhau hơn, và qua đó thì tạo điều kiện để giúp đỡ nhau xây dựng một cái đội ngũ công nhân lao động ngày càng hùng mạnh.
Dạ thưa ông, tại buổi đối thoại thì đã có rất nhiều ý kiến liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống của công nhân lao động. Vậy thì sau buổi đối thoại như này thì cái công tác phối hợp với các ngành liên quan để mà giải quyết vấn đề được đặt ra tại buổi đối thoại này thì sẽ được Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện phối hợp và theo dõi như thế nào thưa ông?
Trước khi tổ chức cái hội nghị đối thoại ngày 25 tháng 5 vừa qua thì Liên đoàn Lao động tỉnh chúng tôi cũng đã triển khai để trưng tập lấy ý kiến của công nhân lao động tham gia đóng góp cũng như đề xuất đối với lãnh đạo tỉnh. Và tại hôm tổ chức cái tiếp xúc và đối thoại với công nhân lao động ngày 25 tháng 5 vừa qua thì đã có 24 công nhân lao động phát biểu với gần 40 ý kiến. Trong đó thì tập trung rất nhiều vào cái vấn đề về việc làm, về các cái chế độ chính sách có liên quan đến công nhân lao động như bảo hiểm thất nghiệp, thế rồi thì các cái chế độ lương thưởng cũng như ốm đau tai nạn thai sản, thế rồi các vấn đề về giao thông, an ninh trật tự, rồi vấn đề môi trường cũng như là các cái điều kiện sống của công nhân lao động. Thì hàng loạt các vấn đề như vậy thì tôi thấy rằng lãnh đạo tỉnh cũng như các đồng chí lãnh đạo các cái sở ngành, các cái huyện thành phố có liên quan đều cũng đã thật sự là quan tâm nghiên cứu, xem xét đưa ra các cái giải pháp. Thì tại cái hội nghị đó thì cũng các lãnh đạo các sở ngành cũng như đồng chí chủ tịch ban tỉnh đã trả lời các cái kiến nghị, trong đó có nêu rất nhiều các cái giải pháp mà tôi cho rằng là rất là toàn diện, rất là sâu sắc và có ý nghĩa thiết thực. Và tôi hy vọng rằng là những cái nhiệm vụ giải pháp đó sớm được tổ chức thực hiện để đưa những cái ý kiến kiến nghị của công nhân lao động sớm trở thành hiện thực. Về phía công đoàn chúng tôi thì sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát cái việc thực hiện các cái lời hứa cũng như là các cái giải pháp mà các sở ngành cũng như lãnh đạo tỉnh đưa ra tại cái hội nghị đó. Thế và chúng tôi cũng hy vọng rằng là các cái nội dung đó sẽ được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương, quyết tâm, quyết liệt, và để cái môi trường làm việc, môi trường sống cũng như tất cả các cái điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho công nhân lao động, qua đó thì tạo cái điều kiện để công nhân lao động phát huy tốt hơn nữa cái tay nghề của mình để đạt được cái năng suất và chất lượng trong công việc.
Dạ thưa ông, sau buổi đối thoại thì cũng có nhiều công nhân bày tỏ mong muốn là sẽ có thêm những cái buổi đối thoại như vậy trong một năm, có nghĩa là tăng buổi đối thoại trong năm lên. Vậy thì ông nghĩ sao về cái đề xuất này ạ?
Đó là cái nhu cầu rất chính đáng của công nhân lao động. Nhưng tuy nhiên là để mà dành một cái thời lượng để tổ chức tiếp xúc và đối thoại với công nhân lao động mà đặc biệt là đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thì quả thực là rất là khó khăn vì cái góc độ công việc rất là bận rộn. Nhưng mà ở đây có một cái điều rất may mắn là chúng ta lại có một cái quy chế về đối thoại. Thế cho nên là có thể có nhiều cái kênh đối thoại khác nhau. Thế và có thể thậm chí là có thể là đi thông qua cái con đường của công đoàn, thông qua của con đường tiếp dân định kỳ của các cái chính quyền cũng như các cái sở ngành, để mà công nhân lao động có thể bày tỏ cái nguyện vọng của mình, đề đạt ý kiến của mình đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Cho nên là tôi thấy rằng là trong cái thời điểm hiện nay là chúng ta có rất nhiều cái kênh có thể vận dụng được để truyền tải được cái ý kiến đó, mà nhất là có thể khai thác được các cái trang mạng xã hội cũng như là sử dụng điện thoại để các đồng chí anh em, các đồng chí công nhân viên chức lao động để truyền tải cái ý kiến của mình với lãnh đạo tỉnh.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, lâu nay vấn đề tâm linh đã trở thành mối quan tâm của nhiều người. Có người tìm hiểu tâm linh để mong muốn có một cuộc sống bình an, no ấm. Nhưng cũng có người vì quan tâm quá mà trở thành mê tín dị đoan. Bà vợ trong tiểu phẩm hài Người chơi hệ tâm linh là một trong những người như vậy. Bà mê tín với độ cuồng tín, mời thầy phong thủy về thay đổi mọi thứ trong nhà, kể cả việc treo lại chiếc đèn chùm, dẫn tới ông chồng vì thế mà bị trọng thương. Thế nhưng bà lại coi việc bất cẩn của người thợ điện dẫn tới làm ông bị thương là một sự trừng phạt của trời Phật. Câu chuyện phản ánh hiện thực của một lớp người mê tín dị đoan trong xã hội, thế nhưng không kém phần hài hước, đặc biệt qua phần nhập vai của nghệ sĩ Minh Vượng và Công Lý, khiến cho người nghe không khỏi bật cười, thư giãn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe tiểu phẩm hài Người chơi hệ tâm linh với sự tham gia của nghệ sĩ Minh Vượng và Công Lý.
Em sợ lắm.
Dạ.
Ông thầy em mời về cũng cao tay lắm. Nghe nói là nhà vật lý học, kiêm chiêm tinh học, kiêm cái gì học nhiều thứ nhà lắm ạ.
Sao nó nhiều nhà thế ạ?
Vâng.
Cái nhà riêng nó ở đâu?
Nhà riêng ạ. Em cũng chả biết. Anh ấy bảo anh kiêm nhiều nhà. À quên, thầy bảo thầy kiêm nhiều nhà. Nhưng mà nhà riêng đâu thì thầy lại không ghi ạ.
À thì chết rồi. Đây là thằng Chiến Ẩm.
À, Chiến Ẩm ạ?
Ừ, thằng này nó mới ra trường, thằng ránh con, cao tay cái gì?
Nó bảo nó cao tay lắm, em mới mời về đấy chứ ạ.
Nó học sau tôi, nó mới ra trường, còn non tay lắm.
Vâng, vâng.
Ui giời, nó chỉ cho nhà bà cái hướng nhà thế này thì là chết rồi.
Ôi, chết.
Không, không, không được đâu.
Chết.
Này.
Thầy, thầy nói thế nào chứ, thầy này cũng cao tay lắm. Cái hôm vừa rồi ấy, thầy bốc bát hương đặt hứa nhà cho em xong, thầy bảo cứ đến 17 hàng tháng quay về toilet nhà mình vái ba vái tiền vàng vào nước, mà em không nhận từ ngày em cứ vái vào toilet tiền vàng vào hương nhiều
đấy. Trời ơi này, lộc đấy là lộc sổi thôi bà có biết không? Đời thủa nhà ai mà lại cứ nhằm thẳng vào toilet mà vái thì còn bảo là lộc thế nào?
Chết thì làm thế nào
thầy? Làm thế nào?
Vâng.
Tôi nói cho bà nghe nhé, long mạch nhà bà như thế này nhé, không chết đọc tử ra là may.
Cái long mạch mà ảnh hưởng đến vận mệnh nữa cơ ạ. Thôi chết rồi.
Động đến long mạch là không đùa được đâu.
Thôi chết rồi. Tôi chết rồi thầy ơi. Dạo nào hôm kia đúng giờ ngọ 12 giờ em ngồi em chải tóc, em đang soi gương, tự nhiên mồm em giật bạ phát em méo mồm.
Đấy.
Méo mồm mà em mà tốn bao tiền trong cứu nó trả lại bình thường ấy.
Bà thấy chưa?
Em làm
thế còn là nhẹ đấy.
Vâng, em làm thế nào?
Đây này, tôi hỏi bà đây nhé.
Vâng.
Cái đường nước thải này nó chảy ngược vào nhà bà thế này thì bà bảo làm sao mà đây là long mạch ấy, long mạch đấy.
Long mạch ạ? À? Vâng, thì thầy cho long mạch, em công nhận long mạch nhưng không phải là đường nước thải, mà đấy là đường nước ăn chảy từ ngoài vào của khu tập thể.
Thế cái đường này là đường gì?
Đường này là đường nước ăn, còn đường bài tiết nhà em, bà quên. Đường nước thải nhà em ở đằng kia đi ra cơ.
Đường này là đường nước đi ra, đường nước thải.
Vâng.
Đây là đường nước ăn.
Vâng.
Mà thế là một vào xong lại một ra.
Vâng. Ra vào nó phải khác nhau như thầy một
thế là chết rồi. Chết là chết ở chỗ đấy đấy.
Chết chỗ nào ạ?
Tôi hỏi bà, người ta chỉ vào một đường thôi thì vâng, mới có lộc.
Vâng.
Chứ lại vào xong lại ra thì còn gì là lộc nữa.
Thế đường nó ăn, đường nó thải, hai đường nó lẫn lộn thì ai mà ăn được ạ? Thế thầy phải lý giải cho
thế
em chỗ
đấy.
Thế
cho nên mình mới phải chuyển cái đường nước ăn đi.
À.
Chuyển đi chỗ khác.
À.
Mày hiểu không?
Thầy cao cờ quá, em đừng biết cái gì.
Đường nước ăn là đường nước của khu tập thể đúng không?
Vâng, vâng, vâng.
Bây giờ bà không chuyển được cái gì?
Vâng.
Bà không chuyển được đi chỗ khác thì bà phải chuyển được đi chỗ khác.
Dạ vâng.
Phải cho nó đi đường khác.
Vâng, em vẫn biết cái gì.
Lên trần cũng phải lên.
Dạ vâng.
Bây giờ
lên mây em cũng lên.
Long mạch động vào là không có đùa được.
Dạ vâng.
Ôi.
Thế nào hả thầy? Sao hả thầy? Có khó khăn lắm không ạ?
Bếp nhà bà đặt chỗ đấy đấy ạ.
À? Dạ vâng.
Thế là chết rồi.
Sao chết ạ?
Chồng bà mệnh hỏa. Thế mà bà đặt ngay bếp ở kia. Đúng không? Bà đặt bếp ở kia. Trong khi đó long mạch thì lại chảy từ ngoài vào.
Vâng.
Xong lại chảy từ trong ra.
Vâng.
Đúng không?
Vâng.
Thế mà bà đặt bếp ở đấy thì có ngang là hỏa chặn thủy à? Hả? Nổ bếp ra chết tung xác ở ngoài.
Dạ em phải làm thế nào hả thầy?
Một to như thế này cháy là cháy nhà là cái chắc.
Dạ vâng.
Làm thế nào từ từ đã.
Dạ vâng.
Còn nhiều vấn đề gay go lắm.
Thế ạ? À? Thầy ơi, sao thầy lại nhìn ảnh hai cháu có việc gì thế ạ?
À? Ai nhìn ảnh con mà. Này. Ai sai bà chát tường thế này đấy?
Ôi,
thế sao bà lại chát tường thế này?
Chát tường à? Thế em nghĩ rằng người tường thì phải chát vữa. Thế cũng như là người mặc quần áo, tường không chất vữa là tường nguy ạ.
Đã đành xây nhà thì phải chắt tường.
Vâng.
Cơ mà bây giờ bà phải hình dung thế này. Cái mạch vữa ấy, nếu bình thường thì nó chỉ là cái mạch vữa thôi.
Vâng.
Nhưng nếu phân tích về phần âm ấy, nó lại là long mạch của nhà bà. Nôm na bà hiểu cho tôi như này nhá. Ốc thì nó kỵ lươn,
vâng.
Lươn thì nó kỵ kỵ mối. Nôm na là bà hiểu là như thế, được chưa?
Thế bây giờ thì là việc khó hay việc dễ ạ?
Việc này là đại khó. Tôi bước chân vào nhà cái tôi biết ngay mà, tôi ngửi mùi âm khí tôi biết ngay mà.
Đại
khó đấy chứ không phải đùa đâu.
Đại khó gì? Áo này không cầy xuông móng xuông được rồi. Khó quá. Thì
đại khó đấy.
Cái đại khó thầy cầm tặng một tờ.
Cực khó đấy.
Cực khó thầy cầm thêm tờ nữa.
Khó lắm đấy.
Khó lắm thì thôi còn hai tờ lẻ.
Ừ rồi. Thế là cũng đỡ khó đi rồi đấy.
Mời thầy ngồi uống nước ạ.
Con xin chén nước đây.
Dạ vâng.
Ông nói từ nãy giờ sùi hết cả bọt mép.
Thôi bây giờ công nước lòng thành. Cứ gọi là thầy giúp em.
Rồi. Bây giờ tôi hỏi bà này nhá.
Vâng.
Bà có thực sự tín tâm không?
Dạ vâng, em có tín tâm để em mới mời thầy về đây chứ.
Đúng.
Có thế nào chăm sự em nhờ thầy thì...
Tôi dặn trước đây này.
Vâng, dặn thế nào?
Là còn nhiều phức tạp và khó khăn lắm đấy.
Vâng.
Chứ không phải là chỉ riêng có thế này là xong đâu
dạ,
nhá.
Dạ vâng. Phức tạp mấy, tốn kém mấy em cũng chơi, em cũng chịu được ạ.
Thế này, cái việc đầu tiên ấy, bà bít cái cửa này lại cho tôi. Chuyển hẳn hướng cửa ra phía đằng sau.
Con đường trước cửa thì em đẹp như tranh, như mặt như nhà đã quay ra đằng sau lưng thế nào ạ? Em chả hiểu thế nào.
Ôi, sao lại không hiểu? Hướng nhà sai thì bây giờ mình phải sửa sai chứ sao nữa? Chuyển ra đằng sau. Đằng sau là cái gì tôi không biết.
Ô, con cười nhỉ? Nhà quay mặt ra đằng sau. Đằng sau là cống rãnh, mặt quay vào cống rãnh thì cứ mà dở hơi, dở người.
Bà bái trời ơi. Bà bái trời ơi. Cống rãnh hay không tôi không cần biết nhá. Cống rãnh thế nào tôi không biết, nhưng bà phải làm cho tôi bằng được một cái việc, tức là cả đường nước thải và cả đường nước ăn của bà nó phải thọc thẳng vào trong nhà bà nhá. Cống rãnh thọc thẳng vào nhà thì thế nó mới lọc, mà không có cái, không được một cái gì là chảy ra cả.
Dạ vâng em.
Bà hiểu ý tôi nói.
Ý là tóm lại gút lại vấn đề là tất cả lọc lá phải chảy vào nhà mình,
chảy thẳng vào nhà
chứ
mình,
chứ không được chảy ra.
Không được chảy
nhưng
ra.
Nhưng mà tóm lại muốn chảy đâu chảy, nhà không quay mặt ra đằng cống, nó dở người, nó dở hơi lắm, không chịu được.
Bà tin tâm có mỗi một cái việc bảo là sửa cái hướng nhà thôi mà có con cãi.
Thế bếp thì làm thế nào ạ?
Bếp nhà bà nhé.
Vâng.
Không ai người ta để cái bàn ăn giữa cái bếp cả.
Bàn ăn để ở bếp thì để ở đâu, thì dở người đúng rồi chứ. À đợi em lại phải quên, thầy uống tí nước cho nó hạ thổ đi. Em xin lỗi, khổ quá.
Tôi không phải đấy.
À vâng. Nhiều khi nó cũng chập mạch một tí. Thế
bàn ăn để trong bếp là không ổn.
Vâng.
Nhá.
Vâng.
Cái bếp của bà bây giờ nhá, bà phải chuyển lên tầng thượng cho tôi. Chuyển hẳn lên tầng thượng.
Đang nhiên bếp từ tầng 1 là chuyển lên tầng thượng. Thế hàng ngày đi chợ xong em phải xách làn thức ăn lên tầng 4. Thế rồi chế biến thức ăn xong em đưa lên tầng 1.
Thôi. Nghe bà nói tôi cũng chóng mặt chứ chẳng phải bà nhá. Ai khiến bà cứ phải đi lên đi xuống làm cái gì?
Vâng.
Tôi chỉ bảo bà là tách cái bàn ăn ra khỏi cái bếp. Bà chuyển cái bếp lên trên tầng thượng.
Vâng.
Ai bắt bà phải lên tận trên đấy bà nấu nướng?
Vâng.
Bà chuyển lên đấy thôi chứ còn bà nấu nướng ở đâu là việc của bà?
Vâng.
Hả? Bà nấu nướng ăn uống sinh hoạt đâu là việc của bà? Vào phòng ngủ bà nấu nướng rồi bà ăn luôn đấy cũng được, có làm sao? Ai khiến bà cứ phải nấu ở trên tận tầng bếp?
Thưa từ cổ chứ kim chả ấy ăn ở trong phòng ngủ quá dơ.
Đèn luốc mà để như thế này là chết rồi. Ai lại đèn tuyếp mà bà lại gắn lên trần như kia?
Đây là ngược. Tuyếp thì ở trên trần chứ ở dưới đất như thế nào ạ?
Đấy. Mọi nhà thì đèn tuyếp để trên trần, nhưng riêng nhà bà đèn tuyếp phải chôn xuống dưới chân tường này.
Ôi, đèn từ cả thế giới này người ta để đến trần, ai để đến tường?
Chồng bà mệnh hỏa, mà hỏa đây nó không phải hỏa thường. Bà biết chồng bà hỏa gì không? Chồng bà là hỏa tiễn, hỏa lò, là lửa mà. Bây giờ đèn đuốc nhà bà sáng trưng như thế này thì làm sao chồng bà phát sáng được? Làm sao mà thăng quan tiến chức được? Có đấy. Cho nên là càng tối càng tốt.
Đúng rồi. Thầy nói vừa rồi là có hỏa tiễn hỏa lò đúng không? Thế thì em phải biến nhà em thành cái hỏa ngục, làm sao nó tối đi để nhà ông nhà em nó phát sáng đúng không?
Đúng rồi, bà thông minh lắm, hiểu chưa?
Em công nhận từ lúc gặp thầy em sáng ra bao nhiêu điều.
Đấy, có mấy cái việc đấy thì bà chuẩn bị phát triển luôn đi cho tôi. Thế này vâng. Thế đã có thợ chưa? Tôi gọi luôn cho.
Thế thầy kiếm luôn cả thợ xây luôn hay sao thế ạ?
Không, thầy làm sao làm được thợ xây? Trông thầy thế này làm sao thầy làm được thợ xây?
Vâng.
Thầy làm việc trí óc.
Vâng.
Thầy làm sao làm được những cái việc chân tay phu phen đấy?
Vâng.
Phải có một lũ đệ, hiểu chưa?
Vâng, vâng.
Mình làm những cái công việc này là mình đi xem phong thủy cho nhà nào cũng phải sửa những cái việc y như thế. Cho nên là mình phải có sẵn một đám đệ.
Dạ,
mà
vâng.
Làm cái việc cho nó khép kín, hiểu
dạ,
chưa?
Vâng.
Nó khép kín cho nên là nó mới tiện.
Vâng,
phải không?
Nôm na giống như là kiểu như công trình phụ khép kín.
Khép kín thì mới kiếm
vâng,
được.
Vâng, vâng, vâng.
Ừ, thế bây giờ thế để gọi luôn nhá.
Dạ,
đồng
vâng.
Ý gọi luôn thợ nhá.
Dạ, vâng.
Ừ. Alo. Dương à. Ờ, bây giờ này nhá, mày đến ngay cái chỗ cái nhà mà ông quay chỉ đấy. Ừ. Đến ngay đi theo một thằng thợ này nữa. Được chưa? Đến.
Alo, bận lắm đấy thầy ạ.
Cái gì?
nó bận hết rồi, nó đi làm chỗ khác rồi.
Thằng này bận á?
Bận hết rồi, còn mình em thôi. Mình em thôi.
Thôi mình mày thôi chị.
Vâng, vâng,
mình được rồi, mình mày cũng được, đến luôn đi.
Nhá, vâng, em nói luôn.
Đến ngay đi, không có...
Vâng.
Sao mày nghe điện của tao? Đốt tiền của tao đã.
Ôi, vào đi thầy.
Bây giờ này nhá,
dạ.
Mày giúp chị cái việc là cái việc đúng chuyên môn của mày đấy.
Dạ.
Mày hạ cái đèn này xuống này.
À, dưới này
chôn
à?
Luôn chân tường nhá.
Vâng, vâng,
cả bên này như thế, cái đèn này như thế, cho luôn chôn luôn chân tường, được chưa?
Để hở ra một tí thôi.
Vâng, được. Đấy nhá. Thế vâng. Bây giờ là tôi bàn giao cái thằng thợ điện này cho chị.
Dạ, vâng.
Thế bây giờ là có gì chị cứ sai bảo nó.
Dạ,
thế còn
vâng,
thằng thợ nề thì nó sẽ đến sau.
Dạ,
bây giờ
vâng.
Thế này. Trước khi mà để cho thằng cu này nó làm ấy,
vâng.
Chị vào chị chuẩn bị sắm sửa một cái lễ,
vâng.
Nó gọi là để gọi là làm cái lễ động phòng nhá.
Ô hay. À. Sao lại động phòng mà thầy?
Động phòng ở đây tức là động thổ cái phòng này. Động vào bất kỳ cái gì trong phòng này người ta cũng gọi là động phòng.
Em hiểu, động cái đèn cũng là động phòng.
Ừ.
À,
vâng.
Động
vào cái gì trong phòng này cũng là động phòng hết.
Trong đèn thế này thôi, đừng tưởng là quá đắt này.
Ừ, em hơi làm thủ
hơn. Rồi,
có việc đi.
Lên quyền.
Làm lễ nhá.
Vâng.
Cái phần kinh tế thế nào thầy?
Kinh tế. À, tôi chết rồi đấy. Đây, khổ quá.
Cái gì ạ, cái gì ạ? Em đi làm lễ động
thổ. Suốt từ nãy giờ mãi làm việc tâm đâm ra là quên mất thế này. Cái phần gọi là cái bồi dưỡng cho các chú thợ mà.
Sao người đánh toán ấy?
Không, thôi cứ đứt đục suốt việc nào đi việc đấy. À, bây giờ thì cho thầy xin 2 triệu nhé.
Thôi thì chỗ này là 1 triệu. Lát anh ấy về chị mở két nhé, cầm tạm 1 triệu trước đi. Mà sao ha cái đèn màu ỏng kia mà 2 triệu thế nào cũng là chị nhớ ra.
Đắt quá. Nhà khác còn
đấy.
Ủa, nhà khác cũng đục tường nhà chị à?
Vâng.
Nhà
nào chả làm y như thế.
Thế.
Nhà nào thế nào mà có nhà một kiểu.
Thì đấy cái kiểu đấy nó phải thế, phải chưa? Thế nhưng mà thôi đây, xem nào thanh toán luôn đi.
Thôi.
Luôn đi.
Lát vờ mà mở két là có ngay.
Có tí được
thì chắc thế. Còn làm nhiều việc nữa cơ mà.
Về các bạn. Nhớ tí nữa cầm 1 triệu về đưa luôn cho tao nhé. Phần của mày có 1.2 triệu. À, 120.
Ý thế là thầy?
Ý thế nào? Mọi khi mày cũng chỉ cầm có thế thôi, đâu mà hơn. Đấy, làm đi.
Quay lại, lão này sao lâu về thế, không biết nữa. Con Nam Mô A Di Đà Phật, các ngài hiển linh, các ngài cho con đài xuất ngửa âm dương. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Sao ước cười mãi thế này nhỉ? Con Nam Mô A Di Đà Phật. Này! Ôi dồi ôi! Phải rõ lão này!
Bà làm cái trò gì đấy hả?
Tôi đi vắng bà bày cái trò gì hả?
Bày gì? Không biết tôi bệnh tim à? Này nó nhẹ nhàng, nó thanh tao. Này! Tôi lăn đùng ngã ngửa, tôi chết ở lão đây tù, lão đây mà hai cái gì lạ gì lắm nữa.
Úi trời ơi! Người thì đã như hổ vồ lại còn tim mới chả cả.
Đừng có phát khẩu bừa bãi nhá. Tôi đang làm cái lễ là xin lắc là cái lễ động phòng, biết chưa?
Ơi, động phòng khổ quá, trông thế chị em đã đủ ngứt thì lại còn động với trà phòng.
Cái lão này, chả được câu nào tử tế, không phải động phòng thế. Mà đây là động phòng của tôi hạ cái đèn kia xuống. Em ơi, giúp chị đi em.
Vâng ạ.
Ô này, bà ơi, thế cái đèn tuyết nhà mình nó cháy bao giờ thế hả bà?
Cháy đâu mà cháy. Đèn đang sáng người ta hạ cho công việc của người ta cháy ra cháy thế nào?
Khổ quá cái bà này. Cái hệ thống đèn nhà này là do chính tay tôi thiết kế. Tôi đã lắp đặt đúng kỹ thuật rất hợp lý đâu vào đấy rồi. Không có phải thay đổi đấy. Để nguyên đấy cho tôi.
Cứ làm cho chị. Không biết tại sao không?
Sao?
Hợp lý là hợp lý với Trần A. Không hợp lý với âm A nhá. Ông đi vắng tín chủ mà ông trả được cái tích sự ở cái nhà này. Thầy vừa đến đây thầy phán.
Sao?
Ông biết phán thế nào không?
Thế nào?
Thế có phải là ông mệnh hỏa đúng không?
Rồi.
Tôi mệnh mộc đúng không?
Rồi.
À, nhưng cái mệnh hỏa của ông lại khác hỏa khác. Là ông lại hỏa điên, ông lại hỏa lò. Cho nên là bao nhiêu lục lá như này đèn cứ phát sáng sang nhà hàng xóm. Thành thử ra cái lão cùng đi tiếp thị với ông ấy là lên chức tổ trưởng rồi. Còn ông với cái lẹt đèn cái chức tiếp thị thường dân. Thế cho nên bây giờ tôi phải hạ cái đèn kia xuống để biến cái nhà thành địa ngục. Thế là bao nhiêu lục lá nó rơi hết vào nhà mình. Ông hiểu chưa? Đấy, hạ cái đèn xuống nó tờ lờ mờ nó mới có lọc lá, hiểu chưa?
Đấy. Thế là bà định biến cái nhà này thành túi ỏm túi o.
Em đừng nhá.
Vâng.
Này, tôi bảo chú nhá.
Vâng.
Dừng lại, không có sửa.
Không dừng, tiếp tục làm.
Thôi.
Làm gì đi, cứ làm đi nào.
Bây giờ nghe ông nghe bà nào.
Nghe chị.
Chú nghe tôi.
Chú nghe chị.
Chú nghe tôi, không có làm gì.
Đấy, không phải là chủ cái nhà nhá.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm 2 Người chơi hệ tâm linh với sự tham gia của nghệ sĩ Minh Vượng và Công Lý. Chương trình Giờ thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Chương trình do phóng viên Hồng Nhung, Yên Hà thực hiện với sự thể hiện của Thanh Hoàn và Thu Hoài. Chúc quý vị và các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.